Phần 2. Bài đọc.
Tóm tắt lịch sử Việt Nam. Nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay, xuất hiện cách đây khoảng 4.000 năm. Theo truyền thuyết, thời ấy có 15 bộ lạc Lạc Việt sống ở miền Trung Du và Đồng Bằng, và khoảng 10 bộ lạc Âu Việt sống ở miền Việt Bắc. Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang là bộ lạc mạnh nhất trong số các bộ lạc Lạc Việt, thống nhất tất cả các bộ lạc Lạc Việt với nhau, thành lập nước Văn Lang ở vùng ngày nay là tỉnh Phú Thọ. Ông lên làm vua, tên là Hùng Vương. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, một thủ lĩnh người Âu Việt đưa quân đánh kinh đô của nước Văn Lang, lật đổ triều Hùng, thành lập nước Âu Lạc. Ông lên làm vua, tên là An Dương Vương, rời đô xuống Cổ Loa, gần Hà Nội ngày nay. Việc rời đô từ Trung Du xuống Đồng Bằng biểu hiện sự lớn mạnh của dân tộc. Năm 207 trước công nguyên, một quan nhà Tần bên Trung Quốc là Triệu Đà thành lập nước Nam Việt ở phía nam Trung Quốc và sau đó chiếm được nước Âu Lạc, sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt. Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán bên Trung Quốc tiêu diệt nước Nam Việt, đất Âu Lạc bị nhà Hán cai trị. Nhân dân Việt Nam nhiều lần nổi dậy chống quân xâm lược, lớn nhất là cuộc khởi nghĩa do hai bà Trưng, hai chị em Trưng Chắc và Trưng Nhị, lãnh đạo năm 40 sau công nguyên. Vào thời kỳ này, nền văn hóa Trung Quốc cùng với Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo được đưa vào Việt Nam. Chữ Hán được phổ biến rộng rãi. Tiếng Việt bắt đầu tiếp thu nhiều yếu tố của chữ Hán, tạo nên lớp từ gốc Hán trong tiếng Việt. Những thế kỷ sau đó đã liên tiếp nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị của phong kiến Trung Quốc, nhưng đều bị đàn áp. Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Đất nước Trung Quốc phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn văn hóa. Văn học, nghệ thuật, tôn giáo thời Đường có ảnh hưởng nhiều đến cả vùng Viễn Đông, trong đó có Việt Nam. Năm 679, nhà Đường gọi vùng đất Việt Nam là An Nam Đô Hộ Phủ. Tên An Nam có từ đấy. Dưới thời nhà Đường, nhiều cuộc khởi nghĩa vẫn liên tiếp nổ ra. Năm 905, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh đuổi quân xâm lược, tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Cuối năm 938, vua Nam Hán đưa thủy quân sang chiếm Việt Nam. Một tướng của Việt Nam là Ngô Quyền, lãnh đạo nhân dân kháng chiến thắng lợi. Kết thúc thời kỳ mất nước hơn 1.000 năm, một thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc bắt đầu. Năm 1009, Lý Công Uẩn thành lập Triều Lý. 1009-1225, một trong những triều đại phong kiến Việt Nam hùng mạnh nhất. Năm 1010, ông cho rời đô về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Từ đó, Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của nước Việt Nam. Cuối năm 1076, nhà Tống bên Trung Quốc cho quân xâm lược Việt Nam, một tướng của nhà Lý, là Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi. Độc lập và chủ quyền của Việt Nam được giữ vững. Từ cuối thế kỷ 12, nhà Lý bắt đầu suy yếu và đến năm 1226 thì một triều đại mới lên thay, đấy là nhà Trần. 1226-1400 cũng là một trong những triều đại mạnh nhất ở Việt Nam. Vào thời gian đó, quân Mông Cổ đang xâm lược nhiều nước châu Âu và châu Á. Quân Mông Cổ ba lần sang xâm lược Việt Nam vào những năm 1258-1285 và 1288. Nhưng cả ba lần đều bị thất bại. Sau chiến tranh, nhà Trần bắt tay vào phục hồi đất nước. Nền kinh tế dần dần phát triển. Nền văn học thời Trần thể hiện tinh thần độc lập mạnh mẽ. Chữ Nôm là thứ chữ người Việt dùng chữ Hán để ghi tiếng Việt, bắt đầu được dùng để sáng tác văn học. Nho giáo ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam. Năm 1400, Hồ Quý Ly lập ra triều Hồ, thay thế cho triều Trần, lúc đó đã suy yếu. Ông thực hiện một số cải cách quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong khi đó, ở bên Trung Quốc, nhà Minh trở thành một quốc gia phong kiến giàu mạnh trên thế giới. Tháng 11 năm 1406, nhà Minh bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuộc kháng chiến do Hồ Quý Ly lãnh đạo bị thất bại nhanh chóng. Sau khi đánh bại triều Hồ, nhà Minh áp dụng một chính sách đàn áp tàn bạo, ra sức đồng hóa dân tộc Việt Nam bằng cách tàn phá các di sản văn hóa dân tộc. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo kết thúc thắng lợi vào năm 1428. Lê Lợi lên ngôi vua, sáng lập ra triều Lê, một trong những triều đại phong kiến mạnh nhất ở Việt Nam. Dưới thời vua Lê Thánh Tông 1460-1497, đất nước Việt Nam phát triển rực rỡ về mọi mặt. Văn học chữ Nôm ngày càng trở nên phổ biến. Nguyễn Trãi, một nhà tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao tài năng, đã dùng chữ Nôm sáng tác thơ. Đầu thế kỷ 16, nhà Lê bắt đầu suy yếu. Mạc Đăng Dung lật đổ triều Lê, lập ra triều Mạc. Một tướng của triều Lê là Nguyễn Kim tập hợp lực lượng chống lại triều Mạc. Năm 1545, Nguyễn Kim chết. Chính quyền nằm trong tay con rể là Trịnh Kiểm. Năm 1592, triều Mạc bị tiêu diệt, triều Lê được phục hồi, nhưng chính quyền nằm trong tay họ Trịnh. Họ Nguyễn lúc đầu giúp họ Trịnh chống lại họ Mạc, nhưng bên trong thì ra sức xây dựng chính quyền riêng, dẫn đến cuộc xung đột giữa họ Trịnh và họ Nguyễn, kéo dài từ năm 1627 đến năm 1672. Phía Bắc đất nước do họ Trịnh kiểm soát, gọi là Đàng Ngoài. Phía Nam, do họ Nguyễn kiểm soát, gọi là Đàng Trong. Các chú Nguyễn dần dần mở rộng đất Đàng Trong đến đồng bằng sông Cửu Long. Trong hai thế kỷ 16 và 17, mặc dù có nội chiến, nền kinh tế Việt Nam cũng đạt được một số thành tựu. Các thành phố như Thăng Long, Phố Hiến, Hưng Yên ở Đàng Ngoài, Hội An, Quảng Nam ở Đàng Trong trở nên phồn thịnh, thiết lập quan hệ buôn bán với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và Pháp. Từ cuối thế kỷ 16, Thiên Chúa Giáo bắt đầu được đưa vào Việt Nam, các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến truyền đạo đầu tiên, sau đó là giáo sĩ các nước khác. Các giáo sĩ phương Tây sang Việt Nam truyền đạo đã học tiếng Việt để giảng đạo. Họ dùng chữ Latin để ghi âm tiếng Việt. Chữ quốc ngữ xuất hiện từ đó. Sang thế kỷ 18, chế độ phong kiến ở Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng, dẫn đến cuộc khởi nghĩa của ba anh em Nguyễn Huệ vào những năm 70 thế kỷ 18. Nguyễn Huệ tiêu diệt lực lượng quân sự của chú Nguyễn ở Đàng Trong, của chú Trịnh ở Đàng Ngoài, xóa bỏ triều Lê, lập lại trật tự. Vua Lê cầu cứu nhà Thanh bên Trung Quốc. Sau hơn 300 năm, không dám xâm lược Việt Nam, cuối năm 1788, triều đình phong kiến Trung Quốc lại mở một cuộc chiến tranh nhằm chiếm Việt Nam. 20 vạn quân Thanh tiến vào Việt Nam, chiếm được Thăng Long. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân, Huế ngày nay, lấy niên hiệu là Quang Trung, đưa quân ra Bắc đánh quân Thanh. Sau 5 ngày đêm chiến đấu, quân Quang Trung tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Thanh ở Thăng Long, giải phóng đất nước. Trong những năm cầm quyền, Quang Trung đã có những nỗ lực nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, muốn đưa chữ Nôm trở thành chữ viết chính thức của Việt Nam. Trong khi ấy, ở miền Nam, một chú Nguyễn là Nguyễn Ánh đã chiếm lại được thành Gia Định. Năm 1792, Quang Trung dự định tiến công Nguyễn Ánh, có đến hàng chục vạn quân tham gia. Ông qua đời khi chưa kịp thực hiện cuộc tiến công này. Nguyễn Ánh phản công, chiếm được Thăng Long năm 1802. Lên ngôi vua, lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu là Gia Long. Nhà Nguyễn cho rời kinh đô từ Thăng Long vào Huế. Vào nửa đầu thế kỷ 19, do nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa. Pháp đã nhiều lần cho tàu chiến vào khiêu khích ở vùng biển Việt Nam. Năm 1858, Pháp chiếm bán đảo Sơn Trà gần Đà Nẵng, rồi sau đó chiếm Gia Định. Năm 1867, Pháp chiếm được toàn bộ các tỉnh miền Nam, đặt miền này dưới chế độ thuộc địa. Pháp đánh thành Hà Nội hai lần, vào năm 1873 và năm 1882, chiếm được Hà Nội. Năm 1883, Pháp đánh Huế, triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp Hiệp ước Hòa bình, thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên toàn nước Việt Nam. Pháp chia Việt Nam thành ba kỳ là Nam Kỳ, Cochinchina, thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ, An Nam, theo chế độ nửa bảo hộ, Bắc Kỳ, Tonkin, theo chế độ bảo hộ. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, người Nhật nắm quyền điều khiển đất nước, mặc dù vẫn duy trì chính phủ bảo hộ của Pháp. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 do Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngay sau đó, Pháp quay trở lại chiếm Việt Nam, thất bại ở Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập và chủ quyền của Việt Nam.